Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật qua tới phẩm thứ 10, phẩm Phật Phân Tích, trang 135. Trước khi vào học, chắp tay là niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phẩm Phật Phương Tích, phẩm thứ 10, trang 135. Ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu? Quý vị thấy ông Xá Lợi Phất thì ông suy nghĩ về chuyện ăn. Lần trước thì ông suy nghĩ về chuyện ngồi đâu cho nó đủ, phải không? Nhưng mà ông suy nghĩ thôi, tức là ông nghĩ trong bụng như vậy. Nhưng mà ông Duy Ma Cật biết ý đó liền bảo ngay rằng: Phật nói tám món giải thoát, nhân giả đã vâng làm, đâu có xem cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Tức là cũng như ông Duy Ma Cật, ông rầy ông kia, nói tại sao mà ông đã nghe pháp mà ông lo nghĩ đến chuyện ăn uống không? Nếu muốn ăn hãy đợi giây lát, tôi sẽ bị hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bày cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số cát sông Hằng, cõi Phật có nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Tức là Đức Phật đó bây giờ vẫn còn ở cái nước đó gọi là nước Chúng Hương. Ông Phật đó thì Phật kêu là Phật Hương Tích. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương, nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Tại sao mà lại nói là không có Thanh Văn? Vì thấy rõ cái điểm này thật ra không phải là chỉ thị diễn, nhưng mà Thanh Văn là những người còn tu, họ tu có chứng có đắc, tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Mỗi lần họ lên, họ tu được lên thì họ phải giữ giới. Và khi mà họ mỗi lần họ tu lên như vậy, chắc chắn là họ không đâu có giữ đủ giới được, phải không? Thế nên mỗi lần họ giữ thêm và giữ, nếu mà nó hoàn toàn xong hết thì cuối cùng là lậu thật, là thành a la hán. Thành ra ở đó không có Thanh Văn mà không có Bích Chi Phật, bởi vì Bích Chi Phật thì là không có độ cho người khác, tức là ông Phật cô đơn đó. Trước mình nói rồi, quý vị nên nhớ nữa. Ở đây á, nói thấy rõ cảnh giới phương trên, qua khỏi 42 số cát sông Hằng, cõi Phật có nước tên là Chúng Hương, mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời người mà nó thơm hơn hết. Bởi vì sao? Bởi vì đó toàn là Bồ Tát không à? Mà các Bồ Tát này tu hành nó không có phạm giới nữa, tức là Bồ Tát bất thối chuyển. Quý vị nên nhớ này, hương nó thì ở trong đạo Phật đó, tức là luôn luôn là ngụ ý cho hương giới đức, tức là cái người mà giữ giới đó, thì nó có tỏa cái hương thơm ra, chứ không phải là tại vì nói nhiều hay là tại vì làm cho tiền hay là làm gì mà nó phát hương nha. Không có. Mà giữ giới tức là những giới cấm của Đức Phật đó, bao nhiêu giới mình giữ, hễ mình giữ hoàn toàn hết trơn thì nó tỏa ra mùi hương, thì có gọi là hương giới đức ở đó. Nước ấy không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì ra quý vị thấy không, không có Thanh Văn làm sao ở nước đó được, bởi vì các ông vẫn còn tu, vẫn còn chưa giữ hết giới đó. Thành ra Bích Chi Phật cũng vậy, chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh, Đại Bồ Tát mà Đại Bồ Tát thanh tịnh nữa, chứ còn Bồ Tát mà còn thối tâm được hay là còn chưa, Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu cát, hoa viên, đi kinh hành trên đất hương, mùi hương của cơm lan khắp mười phương vô lượng thế giới. Cái này nếu mà ví dụ mình nghĩ, mình tưởng tượng ra, tức là cái xứ này nó không có đất đai, không có nhà cửa, không có gì hết. Những cái nhà, những cái gì đó đều là do những hương thơm nó làm ra thôi, tức là cái mùi hương nó ra thôi. Mà mùi hương đó tức là giới đức, tức là tất cả những người này, các ông Bồ Tát ở đó đó, họ đều giữ giới hoàn toàn trong sạch. Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm. Quý vị thấy đó, tên cũng là Hương Nghiêm. Hương Nghiêm tức là cái nghiêm sức mà hương, đều phát tâm vô thường chỉ đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các Bồ Tát, tức là các ông trời này. Cả lại chúng bên cõi Ta Bà đều thấy rõ tận mặt, tức là lúc đó ông Duy Ma Cật ông cho thấy cho thấy các ông có thấy như vậy. Khi ấy ông Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát rằng: thưa các nhân giả, vị nào có thể đến thỉnh cơm của Phật kia được? Tức là hỏi các Bồ Tát ở trong cái tòa nhà của ông Duy Ma Cật lúc đó, họ tới thăm đó, hỏi các vị đó: bây giờ quý vị nào có thể đến xin thỉnh cơm của Phật kia được? Vì như theo sức oai thần của Văn Thù Sư Lợi mà các vị Bồ Tát phải đứng lặng thinh. Ông Duy Ma Cật nói rằng: vì như theo sức oai thần của Văn Thù Sư Lợi, quý vị không? Tức là ông Văn Thù Sư Lợi này chính là cái ông người hóa hiện ra thành ra Duy Ma Cật, thành ra người tôn người hứng, phải không? Làm bộ vậy thôi, là đóng tuồng mà. Thành ra quý vị đến đó, thành ra ông Duy Ma Cật ông hỏi các Bồ Tát kia, mà các Bồ Tát kia đến thinh không ai trả lời hết. Đó, ông không ai trả lời là tại sao? Là tại vì nếu mà nói theo cái kinh như vậy thì tức là nương theo sức oai thần của Văn Thù Sư Lợi, tức là cũng như ông Văn Thù Sư Lợi, ông mới nói trước cho mấy ông kia là nín thì đừng có nói gì hết nha, Duy Ma Cật hỏi đừng có nói gì hết. Nhưng mà thật ra không phải như vậy, bởi vì Duy Ma Cật chính là Văn Thù Sư Lợi. Thành ra quý vị thấy ông Duy Ma Cật nói rằng các nhân giả không hổ thẹn sao? Tại sao lại hổ thẹn quý vị? Tại vì không dám tới hay sao? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: theo như lời Phật nói, chớ nên khinh người chưa học. À, tức là lúc Văn Thù Sư Lợi như đầy ông Duy Ma Cật như vậy, theo như lời Phật dạy á, thì chớ nên khinh cái người chưa học, tức là những người mà người ta còn tu á, còn tu thì còn tu, đúng ra còn tu thì phải có tầm quý, tức là phải biết hổ thẹn. Những cái người này còn chưa biết hổ thẹn nữa, tức là tu mà tu cái bằng là cứng đầu dữ lắm quý vị. Khi đó ông Duy Ma Cật ngồi yên một chỗ, trước chúng hội hóa ra một vị Bồ Tát tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng hơn cả đại chúng. Tức là ông Duy Ma Cật thấy, nói các ông Bồ Tát này qua bên xứ kia xin cơm đi, không có ông nào chịu đi hết. Thì ông Văn Thù Sư Lợi ông lại còn bênh mấy ông kia nữa, nói bây giờ tôi không đi đó, bây giờ ông làm sao ông lấy cơm về được đấy. À, thì ông Duy Ma Cật lúc ấy ông ấy hóa ra một vị Bồ Tát hiện ngay trước mặt ông ấy, tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng hơn cả đại chúng. Ông bảo vị hóa Bồ Tát ấy rằng: ông hãy qua cảnh giới phương trên khỏi 32 số cát sông Hằng cõi Phật, tức là rất là xa, 42 lần số cát sông Hằng, tức là ví dụ như số cát sông Hằng ví dụ là mấy tỷ tỷ gì đó, thì bây giờ qua mấy tỷ tỷ đất nữa là 42 lần như vậy đó. Có nước tên là Chúng Hương, Phật hiệu là Hương Tích, và các Bồ Tát đang ngồi ăn, ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn, hằng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng? Tức là hỏi thăm giống như mấy cái câu mà quý vị thấy ở trong mấy cái kinh khác vậy. Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng thăm của Như Lai được khắp tất cả. Tức là xin được món cơm thừa của quý vị đó thôi, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, tức là ưa những pháp tiểu thừa đó, được những cái pháp lớn, được hiểu được những pháp đại thừa, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Lúc đó Hóa Bồ Tát liền ở trước hội bay lên phương trên, cả đại chúng đều thấy Hóa Bồ Tát ấy đi đến nước Chúng Hương lễ dưới chân Phật, và nghe tiếng thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn. Quý vị thấy không? Tức là ông Duy Ma Cật ông ngồi ở đây chứ ông đâu có đi đâu đâu, mà cái vị Hóa Bồ Tát đó thì qua bên kia lại xưng là Duy Ma Cật. Và nghe tiếng thưa rằng: Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn, hằng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được ăn chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng thăm của Như Lai được khắp tất cả. Trời, tức là cái ông Hóa Bồ Tát này ông cũng như là cái máy record này quý vị không? Thấy nói y chang nguyên cái câu của trên ông Duy Ma Cật ông nói, ông qua kia ông nói thế này nhé, thì ông này ông qua bên ông lập lại y nguyên như vậy. Các đại sĩ nước Chúng Hương, đại sĩ tức là các Bồ Tát ở nước Chúng Hương, thấy vị Hóa Bồ Tát đều người khen chưa từng có, và nghĩ rằng thượng nhân này từ đâu mà đến, cõi Ta Bà ở đâu, sao gọi là ưa pháp nhỏ, liền đem việc ấy hỏi Phật. Thượng nhân này ở đâu mà đến, tức là cái vị này ở đâu mà đến này, cõi Ta Bà ở đâu, sao gọi ưa pháp nhỏ? Vì các vị này, các vị Bồ Tát này đâu có biết pháp nhỏ là gì đâu. Pháp nhỏ là pháp tiểu thừa đâu quý vị. Các vị Bồ Tát này thì hoàn toàn là tu pháp đại thừa thôi, thành ra đâu có biết pháp nhỏ là cái gì. Phật bảo rằng: phương dưới qua khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có cõi nước tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nay hiện tại ở đời ác năm trược. Vì những chúng sinh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo, cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Duy Ma Cật ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, đang nói pháp cho các vị Bồ Tát, nên sai vị hóa Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này để làm cho các Bồ Tát kia được thêm nhiều công đức. Các Bồ Tát nói chúng hương thưa rằng, vị đó như thế nào mà biến hiện ra vị hóa Bồ Tát này có đức lực vô úy thần túc như thế? Tức là các Bồ Tát mới hỏi, tại sao mà có cái ông Duy Ma Cật đó, ông Duy Ma Cật đó ông là cái gì, ông là ai mà tại sao mà ông người có phép như vậy, ông lại có sức mà biến hiện ra vị hóa Bồ Tát có đức lực vô úy, tức là có cái sức mà thần thông mà từ cách xa 42 số cát sông Hằng cõi nước Phật như vậy mà bay qua đến đây mà xin. Phật nói, thật lớn, tức là ông Bồ Tát đó thần đức lực vô úy thần tốt như thế, vì đấy như thế nào thật lớn, ông thường sai hóa Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật lợi ích chúng sinh. Quý vị thấy rõ không, tức là Bồ Tát đó, tức là hóa hiện ra thôi. Nhiều người vẫn không hiểu cái Bồ Tát là gì, thì Bồ Tát là hóa hiện ra để đi làm việc Phật, xong rồi thì thôi, làm xong thì thôi, hết chỗ khác. Chứ không phải là mình nói cái Bồ Tát đó cứ nằm ở đó hoài. Nhiều khi mình thích như vậy thì mình cứ gắn ghép, mình cứ muốn cho Bồ Tát đó phải đó hoài. Giống như mình thích Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình cứ thích nhất định là bà Bồ Tát Quán Thế Âm bà phải ở đó như vậy, bà ôm kình thủy dương liễu kia, ông bà cứ phải đứng như vậy, mặc áo trắng mốt thì đứng ôm rồi thế thôi. Chứ mình không nghĩ là bà ấy còn thể hiện ra những cái hình dáng khác được nữa, bà đi những chỗ khác nữa. Thành ra có Quán Âm Phổ Đà, Quán Âm gì Nam Hải quý vị nhớ, thì có nhiều Quán Âm khác nhau, Quán Âm Mã Đầu nữa, tức là Quán Âm mà đầu ngựa, thay vì cái đầu là đầu đàn bà, đầu người như vậy thì là đầu con ngựa. Chắc quý vị biết mà, hồi đó mình nói mấy chuyện đó rồi. Thường sai hóa Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật lợi ích chúng sinh. Khi đó Phật hương tích lấy cái bát ở nước chúng hương đựng đầy cơm thơm trao cho hóa Bồ Tát. Bây giờ 900 vạn Bồ Tát ở nước chúng hương đồng thanh thưa rằng, chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Tức là các ông Bồ Tát này thấy cũng lạ, ở cái xứ này thì ngon lành vậy rồi, phải ông toàn Bồ Tát không, tại sao xứ kia nó nói là đời ngũ trực ác thế mà có ông Phật Thích Ca, mà lại có ông Duy Ma Cật, mà ông lại sai được cái ông Bồ Tát này, hóa Bồ Tát này qua bên đây xin như vậy, mà ông lại có phép thần thông như vậy được. Tức là cái ông Duy Ma Cật này là ông là cái gì? Đó, thành ra chúng con mới xin đi qua bên đó đảnh lễ, coi dòm coi ông này ông là cái gì. Phật bảo, được nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm. Quý vị nhớ kỹ cái câu này, phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sinh cõi kia sanh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thế cũ của các ông, chớ để những người cầu đạo Bồ Tát của nước kia phải tự hổ thẹn. Thế nên mình làm sai lời Phật hết quý vị, thấy không? Đức Phật ở đây nói rõ này, bây giờ các ông Bồ Tát này, các ông qua xứ kia thì phải giữ cái thân hương của các ông, tức là phải nhớ phải giữ cái giới đức của các ông, đặt cho nó đàng hoàng nghiêm trang, giới nghiêm tịnh, không có được giải đãi. Thì đi qua xứ kia rồi, chớ để chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm. Tức là thấy chúng sinh kia thì dĩ nhiên nó thấy những cái người mà tu hành đàng hoàng, nếu mà họ tu hành đàng hoàng, rồi những cái người mà muốn tu nó thấy người tu hành đàng hoàng như vậy thì cũng sanh tâm mê đắm gì phải không? Thích mà, cũng giống như mình thích Bồ Tát Quán Thế Âm mới mà nói với cũng gì vậy? Tự dưng bây giờ ôm bà ấy, rồi bây giờ để hình bà chỗ này, để hình bà chỗ kia, để đủ thứ hết trơn, chỗ nào cũng lạy, chỗ nào cũng lạy hết, tượng trong này không đủ, bắt bà ra ngoài kia đứng thêm một cái nữa, lạy thêm cái nữa, và phải bỏ hình thế cũ của các ông, chớ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. Tức là bây giờ các ông ở đây á, thì các ông là có phúc đức lắm rồi, giàu sang phú quý hay gì đó đủ thứ hết, thì các ông qua xứ kia, người ta là cái xứ mũi ngũ trực ác thế, nó nghèo, nó hèn, nó đói, nó nhỏ người, nó nhỏ nhen xấu xí, thì ông đừng có làm cho người ta phải mắc cờ. Quý vị thấy, thì cái chuyện đương nhiên như phải không? Vì Bồ Tát tức là đi sau người ta, đi sau chúng sinh, chứ phải đi trước chúng sinh. Bồ Tát mà đi trước chúng sinh, ký cái check, cái rộp, cái 50.000 đô, cái nhớ kêu tên tôi lên nhé, khoe khoe lên cái, thì thứ đó là thứ Bồ Tát dòm ấy. Chớ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn, các ông đến cõi Ta Bà chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. chớ có đem cái lòng khinh chê những cái người có xấu xí như vậy đó, mà tâm nó có ngại, có ngại tức là có cái chướng ngại, tâm nó bị chướng ngại một cái là lập tức xuống liền. Quý vị nhớ tất cả tâm mình mà vô ngại tức là thông suốt hết thì nó đi được. Vì sao mười phương cõi nước đều như hư không, chư Phật mình muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Vì sao vì mười phương thế giới Đức Phật bây giờ mới giảng thích, tại sao mình cái nước chúng hương này á, thì có nước thanh tịnh như vậy, đẹp đẽ như vậy, còn cái nước Ta Bà kia nó lại xấu xa nhỏ xíu như vậy, gai góc mình cái tùm lum, là tại vì thật ra thì mười phương cõi nước đều là hư không hết, nhưng mà chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Tức là các Phật á, muốn hóa độ những cái người mà ưa pháp tiểu thừa, bởi vì tiểu thừa thật tình của quý vị mình nói chứ mình nói mình lại thừa thầy thừa, chứ tôi thấy quý vị tiểu thừa nhiều quá mà còn gì nữa cơ. Đầu vô chùa cái leo lên cái xăm xăm lên đốt nhang cái đó cặm lên vái cho con, nam mô gì là Phật cho con, cái này cho con cái gì đương nhiên phải không, không lẽ vái cho người ta vái cho con thì đương nhiên thôi, cho con thì tiểu thừa chứ sao mà đại thừa được, tức là lúc là cái pháp nhỏ thành ra nên không hiện, những người pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Thì ra nói thì nói nhưng rốt cục ra cũng vậy, mà tới lúc mà mình làm cái gì mà người ta không khen, mà người ta bắt đầu chê mình, hoặc là người ta lờ mình đi, người ta không để ý tới mình là mình cũng không thích. Thành ra cái đó nó là ưa pháp nhỏ là như vậy, ưa pháp tiểu thừa vì những người ưa pháp tiểu thừa. Thành ra bởi vì Đức Phật biết là có những cái người mà ưa pháp tiểu thừa như vậy nên làm cho những cõi nước không có bằng đồng nhau hết. Chứ ví dụ như Đức Phật muốn làm cái cõi Ta Bà này nó thành ra thanh tịnh hết thì cũng được, dễ lắm, đâu có gì đâu. Nhưng mà xong rồi thì những người đó người ta ưa pháp tiểu thừa, người ta không ưa pháp đại thừa nổi, hoặc người ta chưa học lên nó nổi thì người ta vẫn lén lén người ta chạy theo kia, và rốt cục thì họ lập những cái đạo giáo khác ra nữa. Quý vị thấy ha, cũng giống như trong đạo Phật mình á, tự dưng cái nó sanh ra những cái pháp môn này pháp môn kia, những cái pháp môn mà nó thật tình ở trong kinh cũng có, Đức Phật cũng có giảng, mà sau đó thì hầu hết ra lúc mà mình đi mình nghiên cứu ra thì hầu hết là do các ông tổ ông chế ra, tức là các ông sư ông chế ra thôi, chứ không phải là của Đức Phật chế. Thì phải cẩn thận điểm đó. Nhưng mà chư Phật vì muốn hóa độ những người pháp nhỏ, thành ra Đức Phật không phải bỏ những cái người mà không có tiến nổi. Khi ấy Hóa Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa oai thần của Phật và thần lực của Duy Ma Cật đang ở nước chúng hương bỗng nhiên biến mất trong khoảng cách về đến nhà Duy Ma Cật. Cái này hay ha, quý vị thấy không? Bởi vì nếu mà không á, mà đi từ bên đó về lại chỗ cõi Ta Bà này của Duy Ma Cật á, thì phải mất biết bao nhiêu năm, còn lần này không, như vậy là được. Biến ra thì cũng như là đi ở trong qua một cái máy ấy, đi qua vượt thời gian lại đi qua. Lúc ấy ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước, các Bồ Tát đều đến ngồi nơi ấy. À, tức là ông Duy Ma Cật cũng biết là có 900 vạn Bồ Tát sẽ tới, thành ra ông mới hóa ra là 900 vạn tòa sư tử để cho 900 vạn Bồ Tát này ngồi. Hóa Bồ Tát liền đem cái bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho ông Duy Ma Cật, mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tức là lấy cái hương giới đức này của Phật Hương Tích đem qua. Lúc đó trong thành Tỳ Gia Ly, các Bà La Môn cư sĩ nghe mùi hương này thân tâm thư thới, ngợi khen chưa từng có. Tức là nếu mà những cái người mà ta giữ giới đức đàng hoàng ấy, thì sẽ nổi tiếng lên thôi, phải không? Thì người ta khen ngợi, tức là nói, gia đình đều có phúc đức làm đàng hoàng. Khi ấy trưởng giả chủ Nguyệt Cái đem theo 84.000 người đi đến nhà ông Duy Ma Cật. Ở đây có nhân vật mới là trưởng giả chủ Nguyệt Cái. Trưởng giả chủ Nguyệt Cái á, tức là nói cũng như là ông vua vậy. Nhưng mà quý vị nhớ là Tỳ Gia Ly đó, nó là cái Cộng Hòa, nó là nước Cộng Hòa, thành ra nó không có vua. Nước Cộng Hòa thành ra lúc ấy họ bầu cử thì họ bầu lên những senator. Những senator thì trong những senator đó họ mới bầu ra một người. Giống hôm trước mình có nói rồi phải không? Ở trong nước Cộng Hòa đó thì họ có một vị làm chủ. Nhưng mà cái vị làm chủ đó là được bầu ra thì tùy theo danh từ. Ví dụ như ở bên La Mã thì người ta gọi là Caesar chẳng hạn. Còn ở bên này thì người ta gọi là trưởng giả chủ. Tỳ Gia Ly này thì người ta gọi là trưởng giả chủ. Trưởng giả chủ Nguyệt Cái đem theo 84.000 người đến nhà ông Duy Ma Cật. Tức là ông trưởng giả chủ, tức là ông cũng như là ông bây giờ ở đây mình nói cũng như là tổng thống vậy. Đến nhà Duy Ma Cập thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thấy đều vui mừng đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử, rồi đứng một phía. Các vị thần ở đất, thần ở hư không, các vị trời ở cõi dục, cõi sắc nghe mùi thơm này cũng đều đến nhà ông Duy Ma Cật. Tức là khi mà ông Duy Ma Cật ông thành được cái cơm này về, thì lúc cái mùi hương nó xông lên và tất cả những người ở trên cõi tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà cái này nói riêng về cõi ở trong Tỳ Xá Ly thôi. Bây giờ ông Duy Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn rằng, tức là ông Duy Ma Cật bây giờ nói với các thanh văn thôi, Xá Lợi Phất thì cũng là thanh văn. Này các nhân giả, dùng cơm vị cam lộ Như Lai do đại bi huân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thời không tiêu được. Người thấy rõ, tức là cái này dùng cơm vị cam lộ Như Lai do đại bi huân tập. Đại bi tức là của Bồ Tát, cái tâm đại bi đó, đại bi bi tức là thương xót chúng sinh, quý vị nhớ không? Từ là thương, bi là xót. Mình nói đại bi tức là ví dụ như đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát nhỉ, cái tâm đại bi là tâm của Bồ Tát. Thì các nhân giả nói với các ông thanh văn này, dùng ăn cái cơm của các Bồ Tát này thì đừng có đem ý có hạn lượng mà ăn, tức là đừng có đem cái tâm tiểu thừa ra mà suy nghĩ thì không tiêu được. Tức là sẽ so sánh tại sao ông Phật thì ông dạy chúng tôi rõ ràng tứ dụng đế thôi, khổ tập diệt đạo, mà bây giờ ông cứ nói phải làm thế này phải làm kia, nói cái này nó giả, kinh giả, kinh tập bệnh. À, quý vị thấy rõ không? Thì cái này là quý vị nghe thường thường lắm gì phải không? Thiếu gì, những ông kêu bằng đại cả sao, nhưng mà họ tu hành theo pháp tiểu thừa thì họ sẽ nghĩ khác. Thành ăn thời không tiêu được, ông Duy Ma Cật ông nói như vậy. Nếu mà ông tu, ông muốn hiểu cái này, ông phải dùng cái lăng kính đại thừa mà ông coi. Tức là ông ăn theo cái bụng đại thừa. Có các thanh văn khác nghĩ rằng, cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn. Mã Bồ Tát nói, chớ đem trí hẹp nước nhỏ của thanh văn mà đo lường phúc tuệ vô lượng của Như Lai. Tại mấy ông này thấy nồi cơm, thấy bát cơm thì có một bát cơm mà đưa cho ông Duy Ma Cật vậy, mà đòi hết mọi người ăn sao được. Thì họ không biết nồi cơm thạch xanh phải không? Nhớ. Này giống như nồi cơm thạch xanh gì? Bốn bể còn có thể cạn, chớ cơm này không khi nào hết. Dẫu cho tất cả các ngươi đều ăn mỗi vắt lớn như núi Tu Di, cho đến một kiếp cũng không thể hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, định tuệ giải thoát chi kiến không bao giờ hết được. Tức là những cái vị mà tu hành tinh tấn rồi nhá, tức là những giới định tuệ họ đầy đủ hết, giới hạn hết, thì những cái người mà bây giờ mình có chạy theo, mình nắm áo của họ, hoặc là mình ráng mà tu theo họ, thì mình làm cách gì mình cũng không thể nào bằng họ được. Dĩ nhiên không bằng họ được, chứ đừng nói mình đi mình tu, mình lấy hết công đức của người ta được. Thì quý vị thấy ví dụ như người tu đàng hoàng, người ta tới mình cúi đầu xuống mình lạy sát đó để mình hưởng xin cái công đức của họ, lãnh cái công đức của họ, và họ đó họ sẽ mất cái đức. Cái người mà người ta đẩy cho mình ngồi mà lễ là người đó sẽ mất cái đức cho mình. Quý vị nhớ điểm đó quan trọng lắm mà. Thành ra nếu mà mình tu hành mà chưa tới, không bao giờ để cho người khác lễ được mình. Còn cái hàng người mà dám để cho người khác lễ, tức là phải có công đức lớn lắm mới dám để cho người ta lễ. Bởi vì người ta sẽ lấy cái đức của mình và người ta hưởng cái đức của mình. Thành ra đấy, quý vị thấy, mà món ăn dư của đấng đầy đủ công đức vô tận nên không bao giờ hết được. Tức là các vị tu hành biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, thành ra mình có hưởng bao nhiêu, xin bao nhiêu cũng không hết được. Khi đó với bát cơm ấy chúng hội đều no đủ mà cũng vẫn còn. Các Bồ Tát thanh văn chờ người ăn cơm đó rồi thân thể nhẹ nhàng, vui vẻ, ví như các Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết là trang nghiêm, và các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương bát ngát cũng như mùi hương các cây ở nước chúng hương. Bây giờ ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương rằng, Phật hương tích lấy chi để nói pháp? Tức là ông hỏi 900 vạn các vị Bồ Tát ở bên hương tích qua bên đi chơi, hỏi ở bên đấy ông Phật hương tích ông nói pháp như thế nào. Các Bồ Tát kia đáp, Phật cõi tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương làm cho các trời người được luật hạnh. Quý vị thấy rõ rệt ha, làm cho cõi trời người được luật hạnh, tức là ông Phật bên tôi ông không có nói pháp gì hết trơn, mà ông chỉ giữ giới thôi, ông chỉ giữ giới thật nghiêm tịnh thế thôi. Và các ông kia thấy ông này giữ giới như vậy thì đâu còn gì thắc mắc nữa, không có gì hỏi gì nữa. Thành ra được luật hạnh là như vậy. Luật hạnh tức là cái hạnh của luật. Các Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương mầu nhiệm ấy, đều được tam muội nhất thiết đức tạng. Tức là các Bồ Tát đó, mà tới đó, gặp ông Phật Hương Tích thì ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương mầu nhiệm ấy thì được cái tam muội nhất thiết đức tạng. Được tam muội ấy đều được tất cả các công đức của Bồ Tát. Thế thôi, chứ không phải nghe gì hết. Nói chi nhiều bất công. Nói nhiều mà giữ giới không giữ thì cũng không có ăn thua gì hết. Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật rằng: còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp? À, bây giờ hỏi lại. Ông Duy Ma Cật nói: chúng sanh cõi này cang cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời cang cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nặng, đó là chỗ người ngu sanh. Từ từ ở dưới này ông nói rất là nhiều ra, nhưng mà quý vị thấy rõ hai cái đối chọi với nhau. Cái phần trên kia tức là ông Phật Hương Tích ở nước Trung Hương đó, ông ấy thuyết pháp cho các Bồ Tát làm sao bằng cách ông ấy giữ giới rất là thanh tịnh. Thành ra các Bồ Tát kia cũng bắt chước giữ giới rất là thanh tịnh theo, mà thành đạo thôi chứ không có gì hết. Còn ở cái cõi Ta Bà này thì như thế nào? Cõi Ta Bà này thôi, chúng sanh nó đâu có giữ giới phải không quý vị? Đúng, còn gì nữa. Bởi vì nếu mà giữ giới hoàn toàn thì tốt quá rồi còn gì. Giữ giới không hoàn toàn được hết, nhiều khi còn phạm đủ thứ giới ấy. Thành ra Phật mới phải bày ra những cái giới. Quý vị nhớ, nếu mà mình nói theo lịch sử đó, thì tức là Đức Phật lúc đầu á, mà tuyển các môn đệ của Ngài rồi á, 50 anh em của Trần Như đâu có cái giới nào đâu, chẳng có cái giới nữa hết. Thì nói tiện tay tỳ kheo cái là xong rồi, tự dưng thành sư rồi. Mấy ông sư cũng không có biết giới gì mà vô giữ nó. Rồi theo rồi ông này ông kia đủ xá lợi phất một kiền liên đủ hết vào. Tới 12 năm thì mới bắt đầu có cái vụ ông ra xá. Mình kể rồi quý vị biết rồi nhá. Đức Phật mới chế ra cái giới đầu tiên cho các ông sư. Thành ra cái giới đầu tiên ở trong luật của các ông sư đó là giới dâm. Thì quý vị thấy từ mỗi lần đó mà các ông ấy phạm cái gì đó là Đức Phật lại chế ra một cái giới nữa. Thành ra cứ chế đầy giới ra. Về sau thì ra tới 250 giới cho tỳ kheo, 348 giới cho tỳ kheo ni. Quý vị biết những chuyện đó rồi. Tức là Đức Phật thấy ở cõi Ta Bà này nó không có giữ giới, nó cứ theo như vậy. Thành ra mà Đức Phật chế ra những cái giới thêm. Thành ra ông Duy Ma Cật nói chúng sanh có được cang cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời cang cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nạn. Tức là nói cái này là địa ngục, cái này là ngạ quỷ, cái này là súc sanh, để mà đừng có phạm giới đó. Nếu mà phạm giới đó thì vào cái cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh gì. Nếu ví dụ bây giờ mình nói một cách cụ thể đó, thì ví dụ mình nói như người đó là địa ngục, tức là ví dụ mình giết người hoặc mình làm sự dâm ô hoặc mình làm gì thì mình chết rồi mình xuống địa ngục đi. Nhưng mà chính bây giờ thật ra thì nếu mà mình học cao thì mình tinh thần đại thừa, mình hiểu rồi ấy, thì tức là khi mà mình còn sống ở đây này, khi mà mình phạm tội, tức là khi mà mình làm một cái gì bậy ấy, thì chính mình đã đọa địa ngục liền là ngay tại chỗ rồi, chứ không cần phải xuống. Cái này đâu có khó quý vị. Cái này ngày xưa mà hồi mà tôi còn đi học trung học á, hồi đó quý vị biết học trung học chương trình pháp thì nó khó hơn chương trình Việt. Tức là chương trình pháp ấy, thường thường ấy, tới cái lớp 12 nữa, tức là lớp đặc biệt nữa. Tại ngày xưa thi tú tài hai khóa cơ, thi tú tài 1 qua tới tú tài 2 gì, tú tài 1 đậu xong rồi mới tới tú tài 2. Thì tú tài 2 thì tức là bắt complete rồi. Thì qua tới tú tài 2, tới lớp 12 nữa, tức là học lớp tú tài 2 đó, thì cái chương trình pháp nó khác chương trình Việt nhiều lắm. Tức là những người học chương trình Việt nó thì học như thường thôi. Nhưng mà chương trình Pháp chẳng hạn, như hồi đó tôi học CNZX, tức là học về khoa học đó. Học về khoa học. Nhưng mà khoa học nó vẫn có triết lý ở trong đó. Và triết lý thì đủ 4 món hết. Chắc quý vị nhớ gì phải không? Mà chắc cũng không nhớ đâu, bởi vì chương trình Việt không có học. Họ không biết cái đó. Nếu phải muốn học bằng triết thì phải đi bằng D, nói là cái lớp bằng D gì đó phải không? Thì mới họ có học triết thôi. Chứ còn bàn toán bàn gì là không có học triết. Còn trong khi ở bên chương trình Pháp á, thì nó đủ đầy đủ hết như vậy. Thì ở trong đó lúc tôi học thì nói cho ngay, mình học chương trình cái cái chính của mình là về khoa học, về sinh dịch, phải không? Thành ra cái triết lý nó cũng chỉ là phụ thôi, tức là mình nói cũng học chơi chơi vậy thôi, mà cho nó biết vậy thôi. Nhưng mà lúc ấy thì tôi lại khoái văn chương lắm quý vị, tức là khoái đọc sách, khoái đọc gì lắm, những thì lôi ở trong đó ra, thì ở trong cái moral của nó có cái phần của Jean-Paul Sartre là, tức là một tác giả thường thôi, chứ cũng có lớn như Camus. Nếu mà mình nói về các triết gia hiện sinh đó, thì ông còn thua Camus đó. Nhưng mà ông ấy với bà Beauvoir đó, tức là Simone de Beauvoir với Jean-Paul Sartre là một cặp mà nổi đinh nổi đám dữ lắm. Vì sau ông gia nhập Đảng Cộng sản thì cái tùm lum, ông biết nhiều chuyện, mình nhiều tiểu thuyết, mà thì tôi là thích đọc những cái chuyện đó thì ra hay. Thì nó, ông có một cái vở kịch nó gọi là Wicklow, tức là cửa đóng. Chứ quý vị biết cái vở kịch này không? Vở kịch nó ngắn lắm, nó có một màn thôi. Lúc đó mà mình mới học lớp 12 quý vị, tức là cũng không phải là lớn gì hết, đầu óc mình cũng đâu có bằng bây giờ được, hồi đó cũng không có suy nghĩ được nhiều. Nhưng mà trong ấy thì nói làm sao, có những cái nhân vật, những nhân vật sống chung với nhau, sống chung với nhau xong rồi có những cái tâm sự riêng, phải không? Mỗi người có một tâm sự riêng của mình, gì nói ra, cái người là thích cái này, thương không thích cái kia, không thích cái nọ. Cuối cùng nhân vật mới nói, bây giờ mình ở đâu đây? Thì có người kia nói, mình đang ở địa ngục. Mà ủa, tại sao cái này là địa ngục? Địa ngục cái gì đâu, cái này như là một căn phòng vậy thôi, chẳng có gì cả. Sao tôi không thấy lửa, không thấy giáo nhọn đâm, không thấy quỷ gia tăng, không thấy gì hết, mà tại sao gọi là địa ngục? Có một người khác nói, l'enfer c'est le sot, là địa ngục chính là những người khác. Tức là khi mà mình sống chung với nhau đó, thì mình tạo ra cái địa ngục. Tức là địa ngục do mình tự tạo ra, chứ không phải là địa ngục nó nằm ở chỗ nào khác ấy. Nhưng mà quý vị thấy tưởng tượng không, Jean-Paul Sartre lúc đó đâu phải là đạo Phật, phải không? Mấy ngồi cũng xin nghĩ được những cái điểm đó. Và nhiều người người ta thích cái existentialism, tức là cái chủ nghĩa hiện sinh, là nhờ qua cái đó. Nhưng mà hầu hết những người đó về sau là trở thành vô thần. Thành ra quý vị thấy ở đây, đó là những người lời căn cường, đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ. Tức là đó không phải là địa ngục mà Đức Phật nói nó là địa ngục, thì nói để cho người ta hiểu, à địa ngục nó là như vậy đó. Cũng giống như bây giờ quý vị chắc có nghe chuyện mà của ông thiền sư gì đó phải không? Quý vị biết gì phải không? Ông thiền sư gì mà ông ấy có ông quan gì đó, ông tới ông nói gì đó, rồi cái tâm địa ngục, cái tâm gì đó, nói cái mặt ông đỏ lên cái gì, ông nói đó là địa ngục. Thì ông chẳng có bị nhớ chuyện đó. Thôi tôi còn nói qua. Thành những nơi nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nào, đó là chỗ người ngu sanh, đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà, đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà. Việc tà tức là việc sai, việc xấu. Đó là ý của làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà, đó là sát sanh, đó là quả báo của sát sanh. Tức là Đức Phật dạy cái ý ngưỡng đó, ví dụ đó là sát sanh. Sát sanh tức là lấy cái mạng sống của người ta đi. Rồi đó quả báo của sát sanh là cái gì? Là mình sẽ bị người ta lấy cái mạng sống của mình chả. Đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy, nó là cái tội trộm cắp. Đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm. Thì quý vị thấy rồi, trước mình học rồi ha. Đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ. Đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi. Đó là lời nói ác, đó là quả báo của lời nói ác. Đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa. Quý vị thấy cái này nói rõ rệt, đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa. Thành ra nó không giống ở trong đại thừa mình nhớ gì phải không? Trong đại thừa của mình thì thường cái tội vọng ngữ của nó có bốn gì? Nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi gì? Tức là mình nói rủa chửi, chứ đâu phải là cái này nói lời vô nghĩa. Nói lời vô nghĩa thì nó trùng với cái giới của bên Thanh Văn mà mình nói hồi trước phải không? Mình nhớ hồi mình học cái vũ trụ học Phật giáo đó. Tức là cái bằng gì? Tội nặng lắm à. Đó là tội trọng á, cái này là tội trọng nè. Mà mình phạm hoài, một ngày mình phạm cái này là nhiều nhất thế giới. Nói chuyện tầm phào, quý vị nhớ không? Cái bằng nói chuyện tầm phào, tức là nói lời vô nghĩa là như vậy á. Mình không biết nói gì, cứ bắt đầu ngồi nói chuyện, trời mưa, trời nắng, trời thăm. Thì mình nói, thôi thì bây giờ tôi nói, bây giờ tôi đâu phạm tội gì đâu. Tôi đâu có giết ai đâu, tôi đâu có chửi ai đâu, tôi đâu có mắng ai đâu. Mà tôi làm mất thời giờ của tôi thôi. Tôi không tu hành gì hết. Tôi bỏ cái thời gian nó mất đi, uổng. Thay vì cái thời gian nó Bây giờ mình không tu hành, mình không làm lợi ích cho chúng sinh là cái thời gian nó mất đi, là thời gian nó mình chết rồi. Mình chết rồi mà mình không biết, mình trong khi mình nghĩ cái đó nó hay, cái đó như là mình nhàn mình sống rồi á, thời gian cái đó nó sai, nó là cái tội trọng. Đó là quả báo của lời nói vô nghĩa, đó là tham lam ganh ghét, đó là quả báo của tham lam ganh ghét, đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận, đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến, đó là bòn sẻn, đó là quả báo của bòn sẻn, đó là phá giới, đó là quả báo của phá giới. Tức là lúc tật tẩy kỹ càng từng thứ một như vậy. Đó là giận hờn, đó là quả báo của giận hờn, đó là lười biếng, đó là quả báo của lười biếng, đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn. Ý tán loạn tức là mình bị động não, cứ động động ra thôi. Tức là giống như bây giờ quý vị ngồi, quý vị coi TV, quý vị khi mà quý vị coi TV thì quý vị bị cái hình ảnh trong TV hoặc những cái hư cấu trong TV nó dắt mình đi. Tức là nó có những cái tình tiết, những cái hư cấu của những câu chuyện hoặc những cái gì ở trong đó nó dắt mình đi, nó làm cho mình lúc thì vui, lúc thì mình buồn, là như vậy. Thành ra mình gọi là ý tán loạn như vậy. Đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si. Đó là kiết giới, đó là giữ giới, đó là phạm giới. Kiết giới tức là giữ rồi, đó là phạm giới, đó là nên làm, đó là không nên làm. Đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại. Đó là mắc tội, đó là khỏi tội. Tức là cái gì là tội, cái gì là không phải tội. Cái gì là tịnh, cái gì là nhơ, cái gì là sạch, cái gì là nhơ. Đó là hữu lậu, đó là vô lậu. Đó là tà đạo, đó là chánh đạo. Đó là hữu vi, đó là vô vi. Đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lòng như khỉ vượn. Lòng như khỉ vượn, tức là cái tâm như tâm viên đó. Gọi là tâm như tâm viên. Tức là nó không có chịu ở một chỗ, nó cứ nhúc nhích quậy, nó ngồi yên không được. Nên dùng bao nhiêu pháp để trí ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn đến thấu xương rồi mới điều phục được. Tức là ví dụ người ta muốn thuần mấy con súc vật thì lúc đầu phải dùng sức để giáo hóa như vậy. Chúng sinh căng cường khó giáo hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ, tức là luật hành. Tức là chúng sinh căng cường khó giáo hóa, tức là lúc đầu vậy nói bây giờ tôi tu đi, thôi giữ giới đi, tôi ăn chay đi, không, nhất định không à. Mắc như tôi ăn chay, trời ơi trời, không ăn chay là thiếu thịt, thiếu mỡ, thiếu gì, thiếu chất này, thiếu chất kia phải không? Không chịu ăn, thì không chịu ăn thôi, thì họ nghĩ là họ ăn thịt thôi. Nhưng mà nói giải thích cho họ, bây giờ khi mà mình ăn như vậy, mình phải giết một con vật. Bây giờ con cầm dao với con giết một con vật đi. Còn cầm dao này ra, bây giờ con giết con chó, con giết con gì đi mà ăn, giết đi, cho nó thấy, đấy. Mà nếu mà nó thấy, nó làm xong thì nó vẫn thấy vui vẻ, mà thiếu gì vui vẻ cũng bị thấy. Thấy Việt Nam người ta làm cá, làm bò, làm heo gì, thọc cái heo rồi, không đầu bò, kia làm họ làm tiền quéo, họ làm họ còn vui vẻ nữa, sướng. Có nhiều cái mà chỗ mình, tôi nói xin lỗi quý vị, nó có những cái rừng rú, giống như ngoài Bắc nó có một vài cái làng đó. Nó vô nó bắt một con heo thôi, cứ mỗi năm đó, nó có cái lễ vậy, nó cạo lông heo, mổ bụng con heo, cắt ra vậy, bốn góc xé ra, rồi cố mà kéo xé xác con heo ra. Mà nó xé ra được như vậy thì nó mới nghĩ là năm đó nó có phúc, cái làng nó được cái gì, nó làm ăn được không biết. Tôi không nghĩ cái đó nó là cái truyền thống mà nó không có tốt, mà họ vẫn giữ như vậy. Thành ra Đức Phật mới phải dùng những cái phương pháp đối với những người vậy, Đức Phật phải dùng những cái phương pháp khác để mà nói theo. Bây giờ con mà xé xác con heo vậy, mai mốt con cũng bị người ta xé xác vậy, xuống địa ngục cũng bị nó xé xác như vậy, thì người ta sợ, người ta không dám làm nữa thôi chẳng hạn. Nhưng mà có người thì người ta nói ôi ông bị rập nói chuyện địa ngục, bây giờ ăn thua gì đâu, bây giờ tôi có heo ăn thì heo ăn, còn bây giờ ông xuống địa ngục cuộc đời chừng nào xuống hay, chưa chắc đã có địa ngục mà. Các Bồ Tát nước chúng hương kia nghe rồi nói rằng thật chưa từng có. Tức là cái kiểu giáo hóa của Đức Phật Thích Ca đó khác với lại kiểu giáo hóa của Phật chúng hương, của Phật Hương Tích. Thật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sinh. Tức là Ngài dùng những cái phương tiện ở ngoài thôi. Thành ra mới cho quý vị lại chùa, quý vị lốt nhang phải không? Quý vị khẩn cầu, quý vị xin cái này xin cái nọ. Chứ Đức Phật đâu có dạy cái chuyện đó. Nhưng mà đối với những người mà tâm nhỏ hẹp thì phải cho họ làm những chuyện đó, rồi từ đó mà giáo hóa họ đi được. Các mục giáo xứ Trung ương nghe rồi nói rằng thật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức đại vô lượng, các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở nhún nhường dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Thành ra quý vị thấy, tức là các Bồ Tát ở nước Trung ương đó xuống mới hỏi ông Duy Ma Cật như vậy, hỏi ông Duy Ma Cật là Phật Thích Ca Mâu Ni dùng phương pháp nào để mà giáo hóa các chúng sinh ở đây, ở cõi Ta Bà này. Thì ông Duy Ma Cật mới nói vậy, ngài phải dùng nhiều phương tiện lắm, bởi vì chúng sinh ở đây nó căng cường khó dạy, thành ra ngài phải dùng phương tiện này phương tiện kia đủ thứ hết để mà giáo hóa chúng sinh. Thì các Bồ Tát ở nước Trung ương mới nói như vậy, tức là giỏi quá, còn hơn là ở nước chúng tôi, bởi vì nước chúng tôi thì nhờ các Bồ Tát tu hành tinh tấn rồi thì dễ quá, vô trong đó là nó thuần thục hết trơn rồi, còn ở đây thì nó khó. Thành ra ngài Thích Ca Mâu Ni phải dùng những phương tiện nhiều, mà nếu như vậy thì các Bồ Tát này, các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở nhún nhường dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Thế là quý vị thấy không, các Bồ Tát mà sinh ở nước chúng hương thì khỏe quá, vô đó chỉ có việc ngồi ngắm cái dung nhan của Hương Tích thôi, hưởng cái mùi hương. Còn trong khi các Bồ Tát mà sinh vào cái cõi Ta Bà này á, thì phải chịu khổ sở nhún nhường dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Các Bồ Tát mà ở cái cõi Phật này á, ở cái cõi Phật Thích Ca này á, là phải dùng rất nhiều phương tiện, phải hy sinh nhiều hơn, vì cái loại hạng chúng sinh mà càng cường cứng đầu như vậy á, nó khó hơn là những chúng sinh dễ, phải không? Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sinh lòng đại bi bền chắc, thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen, mà Bồ Tát ở cõi này lợi ích cho chúng sinh trong một đời còn hơn 100.000 kiếp tu hành ở cõi nước khác. Tức là Bồ Tát mà ở trong cái quả đất của mình ấy, sống như vậy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, thì tu hành còn khó khăn hơn. Vì sao? Vì cõi Ta Bà này có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Thế nào là 10? Tức là những các cõi tịnh độ khác không có, các cõi Phật khác ấy, tịnh độ tức là cõi Phật, những cõi Phật khác không có nữa, trong khi cái cõi Phật của Thích Ca thì mới có. Tức là gì? Thứ nhất, dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. Thứ hai, dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. Tức là những cái xứ, những cái đất kia người ta không có những cái kẻ mà nghèo hèn gì hết. Giống như hôm trước quý vị nhớ mình học ở trong cái vũ trụ Phật giáo rồi, có những cõi nước như vậy họ hoàn toàn không có gì hết. Thành ra mình, ví dụ bây giờ mình lên làm trời đi chẳng hạn, mình lên làm trời thì bây giờ mình lên làm trời mấy ông trời kia cũng vậy, bây giờ mình muốn bố thí sao bố thí vậy, phải không? Mấy ông trời kia ông muốn gì cái ông tưởng ý chí tưởng tượng tương lai, ông suy nghĩ một cái là nó hiện ra liền, ông đâu cần gì nữa. Bây giờ mình lại nhà ông trời hàng xóm nữa, ông trời hàng xóm ông có cần không, tôi có dư cái áo này tôi đưa ông, đâu cần, tôi muốn cái áo thì tôi có cái áo rồi, phải không? Cũng giống như hôm trước mình có kể rồi, phải không? Tôi có nói quý vị nghe rồi, giống như bây giờ thay vì quý vị ở đây, quý vị bây giờ ra ngoài Amelia Island hoặc là chỗ Pontevedra Beach mà thứ Beach xuống chỗ sau kìa, toàn là nhà mấy triệu đô ở ngoài. Thì quý vị gặp thằng hàng xóm vậy, bây giờ quý vị nói bây giờ tao dư ơi tao ăn cơm rồi tao dư miếng xôi cái gì cho mẹ ăn bảo tôi mày đem về cho chó mẹ ăn chứ tao đâu cần, phải không? Bởi vì nó không cần nữa, nó cũng như mình rồi, mình cũng như nó, không cần nữa. Thành ra dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn, nhờ có những kẻ nghèo nàn đó thì mình mới bố thí được, nhờ có những kẻ nghèo thì cái người dư tiền của mới có thể bố thí được. Thứ hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới, tức là có những kẻ nó bê bối, nó phạm giới, nó làm những chuyện ác thì mình mới phải dùng tịnh giới để nhiếp độ những người đó, tức là mình làm gương cho người ta. Thứ ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ, những đứa mà nó nóng tính hoặc cái gì nó cũng hầm ấy, thì mình nhẫn thinh, mình không nói, dùng nhẫn nhục như vậy mới nhiếp độ được nó. Chứ còn nó nóng lên thì mình cũng nóng lên, nó nói một câu mình nói hai câu là quánh liền, phải không? Thứ tư là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi, tức là có những đứa nó làm biếng thì mình thấy mình làm hoài nó kỳ, nó cũng làm gương cho nó thôi, phải không? Có cũng giống như bây giờ quý vị vô chùa, tôi vô chùa tôi làm biếng vô ông xã tôi không bắt tôi đi, hoặc là bà xã tôi bảo lôi tôi đi thôi, chứ tôi đâu có muốn đi chùa đâu. Đi chùa cái ra đứng trước cửa chùa nói chuyện, kiếm khều này móc con kia nói chuyện cho đã, cái đi vô này coi là đi bà nội coi xong đi về. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi vô chùa một cái tôi mới đứng cửa thì tôi khều khều người này nói chuyện, người ta nói xin lỗi anh, em mắc là nhổ cỏ rồi, làm xong nói chuyện nhé, thì thôi mắc cỡ rồi phải không. Nhưng gặp người khác người ta thấy người nào người ta cũng làm công chuyện của người ta ấy, vô chùa một cái thì không có ngồi không nói chuyện, thấy người ta cũng hút lấy máy hút bụi lấy khăn thì chùi bàn thờ lấy gì hết, mà trong khi mình ngồi mình cứ chắc tay xấu đít đi tới đi lui vậy à sao được. Thành ra giải đãi là như vậy, mà gặp cái người tinh tấn thì người ta chỉ tinh tấn thôi, người ta đâu có chửi mình làm biếng đâu, nhưng mà mình thấy như vậy thì mình mới bị thu phục nhất độ rồi. Dùng thiền định để nhất độ kẻ loạn ý, loạn ý tức là những người phải tu thì biết được thôi, những người loạn ý tức là mình vọng động á, mình cứ ngồi mình cứ nói chuyện này còn nói qua chuyện kia rồi suy tưởng chuyện này chuyện nọ, thì ta thiền định lại. Dùng trí tuệ để nhất độ kẻ ngu si, chuyện này dễ rồi. Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn, dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa, dùng các pháp lành để cứu tế người không đức, tức là người không có đức á. Thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sinh, tứ nhiếp là tứ nhiếp pháp, bố thí ấy ngữ lời hành động sự, mình học rồi nhá. Thì cõi Ta Bà này có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có, là như vậy. Tịnh độ tức là cõi Phật. Các Bồ Tát kia hỏi, Bồ Tát phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này, làm không lầm lỗi được sanh về cõi tịnh độ. Ông Mujjhima Cật đáp, Bồ Tát thành tựu 8 pháp thời ở cõi này, làm không lầm lỗi được sanh về cõi tịnh độ. 8 pháp là gì? Thứ nhất là lợi ích chúng sinh mà không mong báo đáp. À, cái này thì đương nhiên rồi. Cái này tức là làm theo quy tinh thần ba la mật. Ba la mật tức là mình làm ví dụ như bố thí thì cũng ba la mật, chỉ giới thì cũng là ba la mật. Ba la mật tức là mình không báo đáp gì hết, không mong được đáp gì hết. Thứ hai là thay thế tất cả chúng sinh chịu mọi điều khổ não. Khó quý vị thấy không? Nhưng mà tinh thần Bồ Tát là phải như vậy. Cái điều nào mà khó, điều nào mà khổ cho chúng sinh thì mình chịu, chứ mình không có dành với người ta để mình được chỗ tốt hơn, được cái tốt hơn. Thứ ba là bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sinh, tức là cái việc nào mình làm đều mình giúp cho chúng sinh, chứ không phải mình nói tôi con đem cái này con hồi hướng cho bố con sắp chết nữa, cho mẹ con giáp gì đó tụi luôn à, không có. Mà cái này tôi làm cái gì là chúng sinh nó hưởng hết, tôi không hưởng gì hết. Thứ tư là lòng bình đẳng đối với chúng sinh, khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật, tức là đối với chúng sinh thì xem như mình, tất cả mọi người đều bình đẳng với mình, còn đối với Bồ Tát thì xem như là Phật. Thứ năm, những kinh chưa nghe, nghe không nghi, khó rồi. Thành ra cái này ở trong đạo Phật mình mới nói đó, phải không? Tức là pháp môn vô lượng thì nguyện học là như vậy, tức là mình nghe có thể là kinh này giả mình không biết được, phải không? Mình không biết nhưng mà mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà khi mình nghe rồi mình đừng có nghi liền ngay lập tức, trừ khi mình nó bậy quá thôi. Nói ở trong đó mà nói thẳng ra những chuyện mà tà ma quỷ mị gì đó thì thôi nó khác. Thứ sáu là không chống trái với hàng thanh văn à, tức là người ta tu theo pháp tiểu thừa đi nữa mình cũng không có nên mạ lị người ta. Chống trái tức là chống đối hẳn họ ra mặt này, tức là nó đuổi mày đi ra chỗ khác đấy, mày tu tiểu thừa không có mày đừng có lại chùa tao, mày tu thanh văn tiểu thừa mày không được, phải không? Dù là thành ra quý vị thấy các ông sư thanh văn đi lại đi thiếu gì, mình vẫn chấp nhận họ như thường, mình vẫn mời họ lên thuyết pháp như thường. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải dùng cái trí tuệ của mình, tức là đừng hỏi họ về cái pháp đại thừa, bởi vì họ không biết pháp đại thừa quý vị. Thì tôi thấy nhiều bà, nhất là mấy bà mà cứ chừng nào có thầy về thì mới đi chùa thôi, thì cứ mò lại đó xong rồi ngày thường thì mình học thì không nghe à, mình giải thích thì không nghe, từ bây giờ tới lúc đó leo trên hỏi những cái tầm bậy tầm bạ, những cái mà thấy mắc cười nói xin lỗi, mà lại hỏi ông sư thanh văn, tức là cái người mà tu tiểu thừa làm sao họ biết được, họ trả lời cho mình. Rồi không lẽ mình nói nó kỳ cục, nói hổ cả tôi. Thấy người được cúng dường cũng không tật đổ, không khoe những lời lộc của mình ở nơi đó mà đều phục tâm mình. tức là thấy người khác mà được khen ngợi nhá, được cúng dường thôi, được cúng dường tức là cái này đối với các ông sư hay cái gì đó. Thế còn ví dụ như mình thì được người khác khen hay cái gì đó, thì đối với người khác khen không có thật đổ, tức là thấy người khác mà được khen đó, thì mình không có nghĩ trời tại sao có mẹ đó mà làm cái gì, trời ơi đâu có, từ cái tưởng người ta thế, chứ không phải vậy. Thì không phải, không khoe những lời lộc của mình ở nơi đó mà điều phục tâm mình. Và thứ 8, câu này, cái này là dễ nhất nha. Bồ Tát này làm nè, thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhất tâm cầu các công đức, tức là cầu các công đức, xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người. Tức là người ta làm gì sai đó là thôi kệ ta, còn trong khi cái lỗi của mình nhá, thì mình phải xét, mình sửa là sửa lỗi của mình. Lỗi của người ta mình biết chứ không phải là mình ngu, bởi vì nếu không thì mình không có trí tuệ. Nhưng mà mình không đem nó ra để mà mình nói, không nói đến lỗi của người, thấy rõ quý vị. Tức là thường xét lỗi mình mà không nói đến lỗi của người. Ông Duy Ma Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ở trong đại chúng có cả 100.000 trời người đều phát tâm vô thường, chánh đẳng chánh giác, 10.000 Bồ Tát chứng đẳng vô sanh pháp nhẫn. Cái đoạn cuối cùng này nó trọng lơ vậy quý vị. Ở dưới nói thì được, nhưng mà ông Duy Ma Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi. Quý vị thấy nguyên cái bài này là toàn ông Duy Ma Cật nói không nhé, Văn Thù Sư Lợi nói gì đâu, đúng không? Văn Thù Sư Lợi nói thì chỉ có một câu thôi, quý vị nhớ ở trên không? Tức là ông Văn Thù Sư Lợi chỉ nói có một câu thôi, còn toàn là Duy Ma Cật nói hết. Mà ở đây ông này nói, ông Duy Ma Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ông Văn Thù Sư Lợi nói. Thành ra nó té ra là ông Văn Thù Sư Lợi chính là Duy Ma Cật, mà Duy Ma Cật chính là Văn Thù Sư Lợi. Tới đây mà mình còn chưa hiểu nữa thì mình chưa hiểu kinh, phải không? Theo 10 phẩm nữa đó, đúng ra là quý vị hiểu hết rồi ha. Thôi bây giờ tới đây mình hết, mình chắc đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thánh Phật đạo.